Thiên tài tướng sư, chương 518, giải thạch trung, góc truyện audio.com, Diệp Thiên, tùy tiện cắt một đao đi xuống là được mà. Khối nguyên liệu này biểu hiện như là toàn đá, mặc dù có chút biểu hiện tốt nhưng chắc chắn sẽ không giải ra phỉ thúy. Nghe được những người chung quanh đó nghị luận, trên mặt Liễu Hy Quốc cảm giác có chút nóng, lần này châu báo tà thị chỉ sợ lại phải nổi danh, nguyên liệu này ở giao dịch hơn 10 ngày được gọi là nguyên thạch thượng hạng, mà không người hỏi thăm tự nhiên lại bị bọn họ mua đi. Cho nên lúc này Liễu Hy Quốc cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên trước mặt là trưởng bối, nhịn không được đành nhắc nhở hắn một câu, sớm một chút cắt cho xong rồi chạy lấy người, tránh mất mặt trước nhiều người như vậy. Hy Quốc, anh có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ nguyên liệu này, thấy được bên trong không? Diệp Thiên cố định xong, miệng mặc dù là đang nói chuyện với Liễu Hy Quốc, ánh mắt lại đang liếc về những người đang nghị luận sôi nổi bốn phía. Tuy rằng tôi không thể, nhưng tiểu thúc này, cực thạch cũng cần có kỹ xảo. Liễu Hy Quốc nghe vậy lặng đi một chút, hắn nghe rõ ý của Diệp Thiên, cảm thấy hắn thật đúng là đang nghĩ trong nguyên liệu này có phỉ thúy. Nhìn không thấu là được, nếu không mỗi người các anh không phải đều phát tài rồi sao? Diệp Thiên tức giận nhìn Liễu Hy Quốc cũng giống như đang cho mọi người một bạt tai, rất có ý. Người trẻ tuổi, cực thạch cũng không đơn giản giống như cậu nghĩ đâu, cẩn thận mạnh miệng quá. Đúng, tùy tiện chọn lựa nguyên liệu như cước chó, lại nghĩ giải ra phỉ thúy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Người của Tả gia khi nào hồ đồ như vậy nhỉ? Chúng ta nhìn kỹ xem, hắn có thể giải ra phỉ thúy cái dạng gì? Diệp Thiên nói lời này xem như làm cho nhiều người tức giận, mọi người vây xem sôi nổi đánh trống gieo hò. Cả đám đều lộ ra nụ cười lạnh, bọn hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc làm sao có thể từ khối nguyên liệu như phế liệu này giải ra phỉ thúy. Tôi không mời các anh đến quan sát việc giải thạch, đều là một lũ không mời mà tự đến. Diệp Thiên bĩu môi, hắn hoàn toàn không tính sẽ vào ngành này, cũng không sợ đắc tội người trong hội giải thạch. Lúc này hắn lẩm bẩm một câu là cố tình cho tất cả mọi người nghe được một cách rõ ràng, tức giận đến nỗi những tiền bối về cực thạch đều có chút ngứa răng. Tiểu thúc thúc còn muốn vẽ tuyến sao? Không vẽ thì cắt được rồi đấy. Lúc này Liễu Hy Quốc cũng muốn khóc lên. Người khác không hiểu Diệp Thiên thế nào, không chừng ngày sau sẽ làm cho châu báo tả thị mất mặt. Ở đây có ít nhất 10 công ty châu báo thực lực đều hơn xa châu báo tả thị. Được, tôi liền cắt. Diệp Thiên cũng không muốn ở Myanmar thêm lâu, đem khối nguyên liệu cố định xong vị trí, tay trái khởi động công tắc máy giải thạch, cả bánh răng hợp kim màu bạc nhất thời chuyển động nhanh. Tay phải chộp vào bánh răng. Diệp Thiên chậm rãi đem xoay tròn bánh răng đè xuống. Khi bánh răng tiếp xúc đến nguyên thạch, từng mảnh vụn bột phấn tung bay lên. Diệp Thiên chọn máy giải thạch này, là một trong những máy giải thạch lớn nhất trong này. Bánh răng hợp kim đạt bán kính 40cm, mà chỗ mà Diệp Thiên muốn cắt đường kính chỉ có chừng 35cm. Nói cách khác, một đao này cắt xuống, là có thể cắt ra một mặt cắt. Động tác của Diệp Thiên cũng không phải là nhanh, nhưng khi hạ đao đến khi nguyên liệu sắp được cắt ra, tốc độ đều rất nhanh, theo tiếng cọ sát sắc sắc của bánh răng cùng nguyên liệu oành một tiếng. Góc truyện audio.com, một khối nguyên liệu hơn 30kg chia lìa ra, đập vào máy giải thạch và rơi ở trên mặt đất. Nhìn xem, có điều gì lạ không? Nhanh lên, dùng nước rửa sạch đi, người này chắc là không biết giải thạch khiến cho chứng khí mù mịt. Vừa mới cắt ra, người vây xem liền xôn xao, có người đem đến một cái ống nước dùng nước hướng lên máy giải thạch khiến Diệp Thiên phải tránh qua một bên. Giống như vừa mới trào phúng hoàn toàn không phải xuất phát từ bọn hắn. Ôi, chuyện gì đây? Tay Diệp Thiên còn nắm vào máy giải thạch, đầu óc lại có chút hỗn loạn, hay là những người đó nhãn lực lợi hại lắm, xuyên thấu qua mặt cắt là biết bên trong. Có thể thấy hết bên trong, có thể biết được những thứ ngay cả Diệp Thiên còn không biết. Hy Quốc, bọn họ làm cái gì vậy hả? Diệp Thiên buông bánh răng xuống, đầu nhìn về phía Liễu Hy Quốc, nếu không phải vừa rồi những người này châm chọc Diệp Thiên, khẳng định cho là bọn họ đều là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Liễu Hy Quốc không phản đối, nhìn Diệp Thiên cười nói. Tiểu thúc, cực thạch chính là như vậy, một nguyên liệu được giải, tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc là chướng hay là lỗ. Mị lực lớn nhất của cực thạch đương nhiên là ở giải thạch, trong quá trình giải thạch cho dù là người lành nghề, đều cũng cảm giác hơi căng thẳng, bởi vì đây không chỉ là đang khảo chứng nhãn lực của bọn họ còn quyết định cái ví của bọn họ. Phải biết rằng, cho dù là người có kinh nghiệm về cực thạch cũng không dám khẳng định một khối nguyên thạch có tồn tại phỉ thúy và phẩm chất tốt xấu hay không. Muốn biết kết quả chỉ có thể dựa vào giải thạch, cho nên từ trước đến nay giải thạch đã có thuyết pháp một đao thiên đường một đao địa ngục, những lời này sử dụng ở trong hội giải thạch là rất thích hợp. Dần dà cũng đã hình thành quy củ, chỉ cần là ở hiện trường giao dịch giải thạch đều đưa tới rất nhiều người vây xem, cho dù không phải nguyên liệu của họ, những người này cũng đều vì đổ trướng mà hoan hô, vì đổ hỏng mà thở dài. Đương nhiên, hôm nay những người đến vây xem, chỉ sợ lại trái ngược, bọn họ đều mong đợi Diệp Thiên đổ hỏng, phòng trừng loại tâm trạng này ở trong cực thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nào, cắt ra cái gì vậy? Đúng vậy, cho chúng tôi nhìn xem, là cắt hỏng à? Mặt cắt chỉ có một thước vuông, mấy người vây lại, người phía sau nhìn không tới, cả đám nhanh chóng lộn xộn, hận không thể đá mấy cái vào mông mấy người mập mạp ở phía trước. Ồ, này, đây làm sao lại có màu xương nhỉ? Nói không được là trướng hay là hỏng? Mọi người ở phía sau thúc giục, một cái đầu đầy tóc bạc đứng lên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, hắn tiếp xúc nghề cực thạch chừng hơn 40 năm, từ trước giải phóng đã bắt đầu làm ở biên cảnh Trung Quốc nhưng còn chưa từng thấy qua tình huống này. Đường lão, sao lại thế này nhỉ? Tình hình khối nguyên liệu đó như thế nào, nói cho chúng tôi đi. Thấy ông lão kia đứng lên, mọi người đằng sau nhất thời đánh trống reo hò, nhưng phàm là người trong giới cực thạch không có một người nào muốn đắc tội người này, bởi vì trong hội tiếng tăm của hắn thật sự rất vang. Gia tộc Đường lão đã khỏi nghiệp châu báu từ triều Thanh, năm đó vị thân vương bị Từ Hy Thái hậu ban chỉ ép bọn họ dâng ngọc lục bảo phỉ thúy chính là người trong gia tộc Đường lão, sau này Từ Hy Thái hậu có một món đồ trang sức mặt trên gắn. Góc truyện audio.com, đầy phỉ thúy cũng là Đường gia hiến tặng, từ lúc tuổi còn trẻ Đường lão đã chạy ở biên cảnh Trung Quốc sống bằng cực thạch đã gần nửa thế kỷ, ra tay cực thạch có lẽ không bị lỗ lớn lần nào, đang được người trong giới cực thạch gọi là phỉ thúy vương. Những người vây xem này dám chế giễu Diệp Thiên, nhưng ở trước mặt Đường lão, một đám này quy củ vô cùng, nhìn thấy lão gia đó co mày đang tự hỏi, thời yên tĩnh trở lại. Khối nguyên liệu này tôi từng xem qua, vỏ màu đỏ sậm, như là bị quặng sắt ăn mòn qua, mà mặt cắt không thấy gì cũng không còn thấy phỉ thúy, dựa theo lẽ thường mà nói, đây là một khối phế liệu. Đường lão suy tư một hồi lâu thấy tất cả mọi người đang đợi hắn nói chuyện, cười mở miệng nói. Nhưng chàng thanh niên này giải ra màu xương, hơn nữa bên trong mơ hồ lộ ra sợi màu đỏ, xem ra khả năng giải được phỉ thúy hồng phỉ thật lớn. Cái gì, Đường lão, ý của ngài là cậu ta đổ trướng? Không thể nào đâu, khối phế liệu này có thể giải ra phỉ thúy hồng phỉ sao? Hồng phỉ giá cả không cao, nhiều nhất cũng chỉ kiếm một ít mà thôi, mà có giải được hay không còn không biết đâu. Đường lão vừa nói lời này, nhất thời cả khu trở nên náo loạn, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin, có mấy người đứng gần lại cầm đèn pin nhỏ vọt tới, đưa tay dính sát vào mặt cắt của khối nguyên liệu, muốn từ đó nhìn thấu quang bên trong. Diệp Thiên lại đang nhàn rỗi, dùng cánh tay đụng vào Liễu Hy Quốc đang mang vẻ mặt ngây dại ra, hỏi. Hy Quốc, hồng phỉ là cái gì? Cũng là phỉ thúy à? Nguồn, hồng phỉ đương nhiên là phỉ thúy. Liễu Hy Quốc cười khổ một tiếng, nói. Tiểu thúc thúc, thúc có vận khí tốt đấy, tuy rằng giá cả hồng phỉ không cao lắm, nhưng đó cũng là đồ tăng. Trong ngành phỉ thúy, từ xưa còn có thuyết pháp hồng phỉ lục thúy, sắc thái phỉ thúy, là do khoáng vật dưới nền đất ăn mòn hình thành, giống như hồng phỉ thông thường đều là quặng sắt nhuộm dần gây ra, do ở dưới đất nhiều quặng sắt cho nên hồng phỉ cũng chỉ bình thường, giá cả ở trên thị trường cũng không cao lắm, thường làm ra đồ chất lượng thường hoặc chung. Nhưng cho dù hồng phỉ có rẻ nữa, Diệp Thiên cũng là kiếm chứ không bồi thường, một khối nguyên liệu to như vậy, hắn chỉ tốn 300 đô la, cái đó cũng không có gì khác là tặng không. Phải biết rằng, một khối nguyên liệu lớn như vậy coi như chỉ lấy ra hơn 10 cân hồng phỉ nguyên liệu, vậy cũng có thể đáng mấy chục vạn. Lúc này những người vây xem ở bên cạnh máy giải thạch trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thiên thật đúng là may mắn như vậy, lại có thể từ khối nguyên liệu cứt chó này, cắt ra phỉ thúy. Tục ngữ nói được làm vua thua làm giặc, giới cực thạch cũng là như thế, tuy rằng vẫn chưa giải xong toàn bộ hồng phỉ ra, nhưng chỉ gần chỗ này xuất hiện tầng xương, cũng khiến cho mọi người có cái nhìn khác đối với Diệp Thiên, những người vừa hiển lộ ra vẻ tự cao tự đại với Diệp Thiên tựa hồ cũng trở nên tự ti. Khi mọi người kinh ngạc vì vận khí tốt của Diệp Thiên thì Đường lão lại ngồi xổm trước mặt cắt quan sát một phen, đứng lên, nói với Diệp Thiên. Vị tiểu ca này, phía sau không thể tiếp tục cắt, cậu dùng máy mài vào trong đi, hẳn là có thể nhìn thấy ngọc. Được, cảm ơn trưởng bối dạy bảo. Diệp Thiên gật gật đầu, cầm lên máy mài. Cách chương.